Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta phải giúp cho người lâm chung hiểu rằng không hận thù, không nguyền rủa, không kêu ca, không oán thán đối với những ai đã tạo ra sự đau đớn cho mình, vì đó là nhân quả công bằng. Chúng ta đã làm cho họ đau thì bây giờ họ làm cho chúng ta đau thì cũng là một điều. Và muốn cho người ta tha thứ cho mình, người ta không cắn rứt mình, người ta không hút máu mình, người ta không đục xương đục thủy mình, người ta không cản đường vãng sanh của mình, thì mình phải thành tâm sám hối. Chư vị oan gia trái chủ ơi, xin hãy tha thứ cho tôi. Vì vô minh mê mờ mà tôi đã gây ra cho chư vị nhiều điều đau khổ. Giờ đây tôi đã biết lỗi của mình rồi. Tôi vô cùng ân hận, và tôi cũng không có cách gì để có thể trả nợ cho chư vị ngay bây giờ. Tôi chỉ còn một cách là quyết lòng niệm Phật A-di-đà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi xin nguyện sau khi được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thành Bồ Tát, thành Phật, tôi hứa sẽ thừa nguyện tái lai quay lại Ta Bà để độ cho tất cả chư vị oan gia trái chủ đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, và độ cho tổ tiên ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, và độ cho tất cả chúng sanh. Cầu xin các ngài hãy dần cơn nóng giận, xóa bỏ hận thù để trở thành hộ pháp cho tôi, cùng với chúng tôi kết pháp duyên với Đức Phật A Di Đà để trợ duyên cho người lâm chung vãng sanh Cực Lạc. Nếu chư vị làm được điều đó thì công đức của các ngài là vô lượng vô biên. Vì sao? Vì giúp cho một người lâm chung vãng sanh Cực Lạc là chúng ta đã giúp cho người đó trở thành một vị Bồ Tát, một vị Phật. Một vị Bồ Tát, một vị Phật thì có thể giúp cho hàng trăm người, hàng ngàn người, và có thể độ vô số chúng sanh. Vì vậy, xin các ngài hãy thấu hiểu điều đó và tha thứ cho tôi. Đồng thời, chúng ta cũng thành tâm khuyên oan gia như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả những ai là oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của Phật tử Nguyễn Văn X, chúng tôi nghĩ rằng thật sự giữa chư vị và Phật tử Nguyễn Văn X đó có những oán kết với nhau, và giờ đây các vị về báo thù Phật tử đó cũng là điều đúng đắn, vì Phật tử đó đã gieo những nhân ác thì bây giờ Phật tử đó đã phải gặt quả ác. Nhưng chư vị cũng thấy đó, Phật tử đó cũng đã thành tâm sám hối tội lỗi của mình, và gia đình của họ cũng đã thành tâm sám hối, quay về nương tựa với hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà, phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, phát nguyện phóng sanh và làm những việc phước thiện để hồi hướng cho chư vị. Nếu chư vị mà tiếp tục cắn rứt Phật tử, làm cho Phật tử đau đớn mê mờ, thì thật ra chúng tôi cũng đành chịu. Nhưng cầu xin các ngài hãy thấy rằng Phật đã dạy chúng ta hận thù diệt hận thù, đời nay không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chỉ có lòng từ bi mới hóa giải được hận thù. Giờ phút lâm chung của Phật tử này mà chư vị làm cho Phật tử mê mờ, làm cho Phật tử đau đớn, không niệm nổi câu A-di-đà Phật, thì chư vị đã bỏ lỡ một cái cơ hội tạo ra một công đức rất lớn cho mình. Vì việc niệm Phật A-di-đà một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, niệm Phật một câu sẽ có 25 vị đại Bồ Tát hộ pháp ở bên mình. Niệm Phật một câu sẽ tiêu trừ được 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trong tàu. Và chúng tôi cũng lại đem công đức niệm Phật chân thành đó hồi hướng cho chư vị, thì chắc chắn chư vị đã kết pháp duyên với Đức Phật A Di Đà rồi. Dù ở một cái cảnh giới đau khổ nhất là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh, thì một lúc nào đó các ngài cũng sẽ đủ duyên để niệm được câu A Di Đà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Và chắc chắn chư vị cũng là những vị Phật tương lai. Chúng ta tìm cách này, tìm cách kia để chúng ta giải thích cho chư vị oan gia trái chủ hiểu được rằng chư vị oan gia trái chủ đối với, không những đối với người lâm chung mà đối với ban hộ niệm, đối với đạo tràng, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng chư vị oan gia trái chủ đó trong vô lượng kiếp cũng có thể là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Rõ ràng là như vậy. Nếu không như vậy, tại sao ta không đi hộ niệm cho người A kia mà ta đi hộ niệm cho người X này? Chúng tôi cũng luôn luôn trao đổi với chư vị oan gia trái chủ là như vậy. Các ngài cũng là tổ tiên, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng tôi. Các ngài cũng có thể là bạn đồng tu của chúng tôi. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở đây. Thôi thì chúng ta cùng bắt tay nhau. Chúng tôi không phải cố tình xen vào việc ăn oán của các vị, nhưng chúng tôi sau khi biết được pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc với đầy đủ tín nguyện hành, thì một đời có thể giải quyết sanh tử trầm tội. Vì vậy mà chúng tôi cũng buông xuống vạn duyên, xây dựng cho mình một tư lương tín nguyện hành đầy đủ, nghĩa là tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên và nguyện sẽ giữ được câu A Di Đà Phật đến hơi thở cuối cùng để được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Và chúng tôi cũng mong rằng tất cả chư vị hãy dần cơn nóng giận, hãy cùng với chúng tôi kết pháp duyên với Đức Phật A Di Đà để trợ duyên người lâm chung vãng sanh Cực Lạc mà không bị chướng ngại. Kính thưa tất cả các bạn đồng tu, oan gia trái chủ của chúng ta nhiều vô số kể và cũng rất là nhiều bậc. Có những vị khi mình trao đổi như vậy, ban đầu người ta có thể trợn mình, người ta có thể nhổ nước miếng mình, người ta có thể biểu môi mình, nhưng sau vài lần hoặc vài ngày hồ niệm thì người ta cũng đã mềm mại lại, dễ chịu lại và cùng với đạo tràng niệm Phật. Tôi xin được trao đổi thêm về những cái kinh nghiệm oan gia trái chủ. Oan gia trái chủ là ai thì chúng ta đã biết rồi. Đó là những chúng sanh mà chúng ta đã nợ nần họ trong vô lượng kiếp. Và oan gia trái chủ đó có thể là những súc sanh đang ở trong thân của chúng ta dưới dạng vi trùng virus. Có thể là những hương linh đang ở trong thân hoặc ở ngoài thân của chúng ta. Có thể là tổ tiên, ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của người lâm chung. Và có thể đó là những người trong hiền tiền, là cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, vợ chồng, con cháu của người lâm chung. Họ biểu hiện dưới rất nhiều hình thức. Nếu đối với người đó cái ác nghiệp quá lớn thì chưa ký xong cái cam kết thì gia đình đã khăng khăng từ chối việc hộ niệm. Còn thông thường việc hộ niệm xảy ra một hai ngày thì oan gia sẽ xuất hiện. Chúng tôi thấy thông thường là một hai ngày đầu thì chúng tôi hộ niệm nhẹ nhàng lắm, qua ngày thứ ba thì bắt đầu có chướng ngại. Oan gia đó có thể vào người chồng, người con trai, họ nói rằng mẹ con khỏe rồi, cô niệm hai ngày con thấy như vậy là được rồi, thôi xin cảm ơn cô, thì chúng ta đành phải rút. Nếu người lâm chung họ thế này thế nọ thì chúng ta còn giải thích với gia đình được, còn gia đình khăng khăng là yêu cầu chúng ta rút và cảm ơn chúng ta thì chúng ta cũng không có nên phan duyệt, mà chúng ta cũng tùy duyên. và quan gia trái chủ, thì tôi thấy thông thường họ sẽ vào những cái người có tiền, những người có quyền, những người nóng nảy hoặc những người say rượu. Vì vậy khi vào, khi đến làm việc với gia đình thì chúng ta cũng phải có một cái con mắt nhìn rộng hơn, để chúng ta phải giải thích thật kỹ với gia đình. Và cái việc hộ niệm thì chúng tôi thấy rằng thành công hay thất bại thì 80% là nhờ ở những người còn sống. Nên những vị trưởng tràng, những vị khai thị, chúng ta phải trao đổi thật là kỹ đối với gia đình những điều cần thiết để gia đình cùng với chúng ta phối hợp hóa giải oan gia, thì cái việc vãng sanh nó sẽ không có trở ngại. Oan gia họ cũng có thể đến ở phúc lâm chung. Ví dụ như là vừa mới chết xong thì họ có thể xui khiến người trong gia đình đi xem giờ ngay lập tức. Và sau 5 tiếng đồng hồ thì họ nói rằng là nhất định là phải dừng lại để nhập liệm. Thì đó cũng là một cái cách mà oan gia trái chủ nó tấn công mình. Hoặc là cái một cái cách nữa là ở đây quý liên hữu chắc cũng có xem cái phim vãng sanh của Phật tử Trần Nguyên Hạnh. Sau khi mà cái người lâm chung phát nguyện mạnh mẽ thì tôi thấy rằng thông thường oan gia nó sẽ tấn công rất là mạnh. Hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là Phật tử Trần Nguyên Hạnh. Sau khi Phật tử Trần Nguyên Hạnh phát nguyện quá mạnh mẽ, cầu xin Đức Phật A Di Đà sám hối tội lỗi, rồi xin nguyện vãng sanh biết trước ngày giờ, được thấy hào quang của Phật A Di Đà, được trực tiếp nhìn thấy Phật phóng quang tiếp dẫn, rồi nguyện niệm được 10 câu A Di Đà Phật, thì oan gia đã tấn công 15 tiếng đồng hồ. Nhưng nhờ có đạo tràng ở bên cạnh thì chúng tôi đã kịp thời bám riết, và nhờ cái tâm thanh tịnh, nhờ chúng tôi đã tích cực lạy Phật liên tục thì cuối cùng oan gia cũng được hóa giải. Vì chúng ta phải tin tưởng rằng Phật cao một thước ma cao một trượng, Phật cao một trượng ma cao quá trượng đầu, nhưng Phật cao quá trượng đầu thì ma tiêu. Và sở dĩ mà chư vị oan gia đó lui chưa hẳn là người ta đã thua mình, mà vì cái thứ nhất là họ tha thứ cho mình. Trường hợp thứ hai, nếu họ không tha thứ cho mình thì tôi nghĩ rằng chính cái câu A Di Đà Phật chân thành tha thiết, 25 vị đại Bồ Tát hộ pháp sẽ xuất hiện. Họ không thể chịu nổi câu A Di Đà Phật, họ phải lui. Vì vậy qua đây chúng tôi cũng mong rằng tất cả ban hộ niệm thì chúng ta phải làm như lý như pháp, và tôi thành tâm ủng hộ cái ý kiến của anh Tình Nguyên và chị Diệu Thường. Chúng ta phải làm như lý như pháp thì chúng ta mới thật sự giúp người lâm chung vãng sanh cực lạc. Chúng ta không nên nhầm lẫn giữa cái việc hộ niệm người lâm chung vãng sanh cực lạc và nghi lễ cầu siêu. Hoặc là có trường hợp cũng giống như ông anh con và dì ruột của tôi, khi tôi đến hộ niệm thì anh này đã trợn mắt lên và rên rất là nhiều, kêu trời kêu đất kinh khủng. Và sau đó thì anh bóp cái cổ của anh, anh đưa hai cái tay lên anh bóp cổ, anh kêu không niệm nữa, không niệm nữa, niệm nữa là ta cắn lưỡi này, ta cắn lưỡi này, ta bóp cổ ta chết này, đưa con dao đây, đưa con dao đây, đưa cái dây đây, đưa cái dây đây. Cả nhà đều khiếp sợ, nói rằng Thu Hương ơi, thôi đừng niệm nữa, đừng niệm nữa, cái A Di Đà Phật chị cứ ngồi y đó đi. Bây giờ mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật A Di Đà một câu là phước sanh vô lượng, niệm Phật A Di Đà một câu là tiêu vạn tội, niệm Phật A Di Đà là có cơm ăn, có áo mặc, có nhà cửa. Mà tại sao bạn nói như vậy? Bạn có biết rằng cản trở một người niệm Phật là mang trọng tội, và bạn sẽ luôn luôn muôn đời muôn kiếp đọa vào tam ác đạo. Bạn đừng cho dại dột như vậy, nhất định bạn phải tha thứ, nhất định bạn phải khôn ngoan, phải thông minh, cùng với chúng tôi niệm Phật A Di Đà trợ duyên cho người lâm chung, thì bạn cũng sẽ được vĩnh viễn an vui sung sướng. Bạn hãy sám hối những cái gì bạn vừa nói đi. Và con cũng xin được đại diện cho chư vị oan gia trái chủ đó thành tâm sám hối trước mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát. Giờ đây xin các bạn hãy nhất tâm niệm Phật cùng với chúng tôi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì người lâm chung đó nằm y liền. Có những lúc chúng ta mềm mại, có những lúc chúng ta cũng phải kiên quyết, thì chúng ta mới có thể hóa giải được tất cả oán kết, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng như vậy. Và tùy cái đối tượng, nói chung là chúng ta phải am hiểu thật là kỹ về pháp môn tịnh độ, và chúng ta phải am hiểu thật là kỹ quy tắc trợ niệm cho người lâm chung, thì chúng ta sẽ thành tựu được việc hộ niệm cho mình. Nam mô A Di Đà Phật. Đã hết giờ, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây. A Di Đà Phật.
Qua sự chia sẻ sâu sắc, với tâm từ bi của mình muốn góp một phần nho nhỏ vào sự hoằng dương Phật pháp thời kỳ mạt pháp này, cư sĩ Thu Hương đã diễn đạt cho chúng ta cách hóa giải oan gia như thế nào, uyển chuyển điều tiết ra làm sao để một ca hầu niệm oan gia trái chủ, và đã nêu lên tinh thần hộ niệm cộng theo đó là phóng sinh để hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ cũng như chính vong linh người mất. Vừa qua cư sĩ Thu Hương đã trình bày chia sẻ rốt ráo, thiết thực và sâu sắc về vấn đề vừa rồi. Tiếp theo tiêu đề số 5, kiểm tra thoái tướng của người lâm chung sau khi hậu niệm. Sau đây ban tổ chức chúng con xin trân trọng kính giới thiệu một cư sĩ tuổi đời còn rất trẻ, cư sĩ Minh Nhật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái và trân chư tôn đại đức chứng minh. Kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, lời đầu tiên con xin thành tâm cầu chúc thầy trụ trì phước trí châu viên đạo quả nguyên thành, thầy sẽ mãi là con thuyền thánh lương đưa chúng sanh đến bờ an vui giải thoát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Và chúng con cũng xin thành tâm cầu chúc cho tất cả các chư vị đồng tu thân tâm thường an lạc và luôn sống trong ánh hào quang của chư Phật. A Di Đà Phật. Để tiếp nối theo chương trình, thì từ hồi sáng tới bây giờ quý vị đã nghe tất cả các chuyện tràng đã chia sẻ về vấn đề thành lập ban hộ niệm, nhận ca hộ niệm, cách khai thị và cách cởi bỏ quan gia, điều đình quan gia. Thì phần tiếp theo là phần khám thời tướng. Trong quá trình hộ niệm mà thân tướng của người đã mất, môi đỏ, mặt đẹp, mặt trắng ra và tay chân mềm mại cũng chưa chắc vãng sanh. Bởi vì sao? Như Minh Nhật, như các tổ nói, một người được vãng sanh là người đã phải đầy đủ tính hành nguyện. Còn thân tướng đẹp là người này chắc chắn khỏi tà mắt đạo. Và nếu mà một người được ban hộ niệm cộng tu tác động cho đầy đủ tính hành nguyện, và người trước lúc lâm chung niệm từ 1 tới 10 câu như trong kinh Đức Phật A Di Đà ngày phát lại đại nguyện, thì người này chắc chắn phải sanh. Còn trong quá trình mà chúng ta khám thời tướng mà có những sự cố xảy ra, nó có hai điểm ấm. Thứ nhất là bụng hoặc ngực, thì người này đang chiêu cảm và đang vướng mắc vào một cái lý do gì đó. Thì theo như kinh nghiệm của Minh Nhật, sư Minh Nhật cũng chia sẻ, tôi có hộ niệm cho một ca bà cụ 86 tuổi, và sau quá trình chúng tôi hộ niệm 12 tiếng, mà bà cụ này là một Phật tử thuần thành, và bà cụ có một người con đại có hiếu, phải nói là đại có hiếu luôn. Thì sau khi chúng tôi hộ niệm qua 12 tiếng, thì tăng tướng họ rất là đẹp, đẹp lắm. Và sau khi chúng tôi khám thổi tướng thì thân tướng mềm, môi hồng, da trắng ra, đẹp lắm. Và khám thời tướng ấm hai điểm. Thì lúc này gia đình chuẩn bị là đem đi liệm. Và ban hộ niệm của chúng tôi thành tâm tha thiết xin gia đình cho chúng tôi hộ niệm thêm 4 tiếng nữa. Với lời nói chân thành của ban hộ niệm đã bỏ công sức qua, đã trợ duyên cho cái chư vị này đã đi hơn nửa đoạn đường rồi, và chư vị này đang vướng mắc vào cái tình thương của người con. Nếu mà quý vị mà đem đi, có ngày giờ mà đem đi chôn người này, liệm người này, thì làm cho người này mất đi cơ hội vãng sanh, và chẳng khác nào, lúc đó mình nhiều cũng nói mạnh lắm, chẳng khác nào chôn sống người thân của mình luôn. thì sau khi cái chị người Úc này chị mới quyết định lại cho nó thôi tiếp tục hồi niệm. Thì chúng tôi hồi niệm thêm 4 tiếng, thì khi lúc đó là 11 giờ, thì chúng tôi hồi niệm cho tới 1 giờ, thì 4 giờ hoàn tất. Thì 1 giờ thì trong lúc đang hồi niệm, thì cái người cháu và người con đang niệm Phật, thì thấy một cái làn sáng ánh hào quang phóng xuống, thì bà cụ này đã đi trong cái ánh sáng đó. Và sau khi hoàn tất ca hồi niệm là 16 tiếng, thì thân tướng đều lạnh hết và dồn để máu mới trên đến đầu, đẹp bất khả tư nghị. Đó là một ca thứ nhất chúng tôi đã gỡ được. Và một ca thứ hai là chúng tôi gỡ được là cái ca này là sau khi chúng tôi bước chân lên Hà Nội thì chúng tôi đã hồi niệm cho một ca rồi. Là ca này là bà cụ này đã hàng ngày là biết niệm Phật, đã thấy Phật luôn. Nhưng khi mà sau khi chúng tôi hồi niệm thì cũng 12 tiếng, cũng ấm hai bụng, hai điểm. Thì chúng tôi mới hỏi gia đình lại, thì chính những người con của bà cụ đã làm cho bà cụ khởi lên một cái niệm là thương nhớ nữa, và làm lỗi gì bà cụ. Thì chúng tôi bắt buộc những người con đó đứng trước hương linh thành tâm sám hối và khai thị cho hương linh. Thì sau khi chúng tôi hồ niệm thêm 2 tiếng nữa thì tất cả niệm ống nó dồn lên đỉnh đầu và thân tướng đẹp lắm. Khi mà bà mất thì tai biến, bà nó gút như vậy nè, bà bị tai biến, gút cái chân lên, gút cái gân lên như vậy nè. Và sau khi chúng tôi hồ niệm ra thì thân tướng duỗi ra, nó mềm mà nó đẹp lắm. Là đó là cách là chúng tôi để mà sau khi quá trình mà hồ niệm và ấm hai điểm. Còn nếu mà cái trường hợp thứ hai, nếu mà chúng ta đi hộ niệm mà ấm ở điểm bụng và ngực mà gia đình không cho hộ niệm thì chúng ta cũng tùy duyên thôi. Nhưng mà chúng ta nên hướng dẫn với gia đình là tiếp theo là hộ niệm qua 7 lần 749 ngày. Có nghĩa là trong những ngày 49 ngày này nên khuyên gia đình là ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, lạy Phật và đem làm tất cả các việc thiện hồi hướng cho cái hương linh này, và mời ban hộ niệm tới cộng tu lạy Phật, niệm Phật và khai thị cho hương linh này. Thì bây giờ chắc chắn rằng trong 49 ngày người này sẽ cũng được sanh vào cảnh giới lành. Còn nếu mà chúng ta không nắm được những cái phương pháp, những cái kinh nghiệm mà tuyên bố rằng là thân tướng mềm là chắc chắn vãng sanh, nếu chúng ta tuyên bố gì là những cái việc gì chúng ta phải gánh những cái hậu quả hết trọng tội. Chúng tôi tuyên bố là những cái ca nào vãng sanh là những ca đó đầy đủ tính hành nguyện, và trước lúc lâm chung niệm 10 câu A Di Đà Phật và ban hộ niệm trợ niệm đúng quy tắc, đúng pháp, thì tôi tin chắc chắn ca này vãng sanh. Còn những cái ca nào mà sau khi chúng tôi đã nhận tới những cái ca hôn mê và những ca chết và thân tướng họ đẹp thì chúng tôi cũng không dám là tuyên bố người này vãng sanh, và chúng tôi chỉ tuyên bố là người này sanh vào cảnh giới lành thôi. Và chúng tôi khuyến tấn gia đình làm tiếp tục lên những cái việc mà các quý thầy thường hay hướng dẫn Phật tử là trong 49 ngày nên là phóng sanh, lạy Phật, niệm Phật và làm tất cả các việc thiện để hồi hướng cho vong linh này. Rồi A Di Đà Phật. Chúng tôi chỉ có kinh nghiệm đó thôi. Mong quý vị quan hỷ đó. A Di Đà Phật.
Vâng, vừa qua năm vị đã chia sẻ với chúng ta sâu sắc về mỗi góc độ của hộ niệm vãng sanh. Giờ đây tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu cư sĩ nguyên vị trưởng ban hộ niệm Hương Quảng đến đây để chia sẻ chúng ta và chủ đề quy trình hộ niệm từ bắt đầu đến lúc kết thúc, quá trình nhận ca hộ niệm như sau. Xin kính mời cư sĩ nguyên vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngưỡng bái bạch chư tôn đại đức tăng, tất cả những bậc đàn anh chị Thu Hương, anh Tịnh Nguyên, chị Diệu Thường và anh Minh Đường, và tất cả chư vị đồng tu có mặt hôm nay. Thì hôm nay mà nguyên vị được cái duyên đứng trên này được chia sẻ cái phương pháp hồi niệm trong thời gian hồi niệm cho tất cả chư liên hữu đồng tu có mặt hôm nay, thì vô cùng, phải nói là vô cùng cảm niệm thầy trụ trì cũng như là ban tổ chức và tất cả chư liên hữu đồng tu. Trong đời này quý vị biết được pháp môn này, thực sự không thể dùng những cái từ ngữ hoặc là một cái gì đó có thể diễn tả được cái niềm sung sướng khi mình biết được một đời này bỏ báo thân này, mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để thành một vị Bồ Tát thành Phật. Chính vì cái mình biết được cơ duyên thù thắng này, do vậy mà trong đời này quý vị phát nguyện cùng một hơi thở, cùng một sự sống, quý vị sẽ tận tâm tận lực, nơi nào cần quý vị sẽ cố gắng phát tâm đến trời duyên, mong sao tất cả mọi người ai cũng đồng biết đồng hiểu và một đời này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là tâm nguyện của quý vị trong đời này, thì cũng rất là tha thiết và được chia sẻ những cái kinh nghiệm trong thời gian qua đi hồi niệm. Thì chắc chắn chúng ta hôm nay có mặt ngồi đây thì chúng ta đã quá tin tưởng rồi. Sáng nay chúng ta đã nghe được, một là anh Minh Đường, chị Diệu Thường, anh Tịnh Nguyên, chị Thu Hương đã chia sẻ rất là cặn kẽ về một quá trình thành lập ban hộ niệm, khai thị, rồi khó giải những oan gia thế chủ và điều lợi để hộ niệm cho một người. Thì đây là, xin thưa chư vị đã quá có phước. Thực sự ban đầu những ban hộ niệm đều thành lập mà phát tâm đi hộ niệm đều là tự phát, kinh nghiệm rất là ít ỏi. Do vậy mà có những việc hộ niệm nhiều ca cũng bị thất bại. Mà hôm nay tất cả mọi người về đây cùng biết được pháp môn niệm Phật này, cùng một đời này về Tây Phương Cực Lạc, xin thưa đây là cơ hội vô cùng quý giá, chắc không phải đơn giản đâu ạ. Chúng ta đến chùa hầu như nguyên vị được biết là gì? Từ trước đến giờ ít ai mà Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, ít lắm. Người đã đến chùa người ta tin là gì? Có Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là có thật. 40 năm thuyết pháp, giảng kinh hơn 300 hội, để lại 84,000 pháp môn tu là có thật. Và sau cùng ba bộ kinh mà Đức Phật A Di Đà gọi là vô vấn từ thiết, đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà là nói gì? Niệm đến nhất tâm bất loạn. Kinh Vô Lượng Thọ gì? Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Bỉ Quốc. Và kinh Quán Vô Lượng Thọ là xấy sâu vào cửa phẩm vạn sanh. Thì hôm nay chúng ta đã được nghe rồi. Như vậy khi mình biết được pháp môn này, trong cuộc đời này không ai mà có thể chúng ta đặt niềm tin gọi là tuyệt đối bằng Đức Phật Bổn Sư. Do vậy mà chúng ta hành trì miên mật để cuối cùng chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì xin thưa ở đây tất cả mọi người chúng ta đã tin được điều này chưa ạ? Tin được không ạ? Thực sự giáo lý như vậy rất là non kém, chỉ có kinh nghiệm trong quá trình hộ niệm. Nếu như chư vị đã tin được điều này, tin lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ gì, người nào nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà chí tâm tinh kính, ai có căn lành tâm tâm hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, trước lúc lâm chung niệm cho được 10 niệm đi, mà Đức Phật A Di Đà ngài không phóng quang tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc, ngài thề rằng ngài không thành Phật. Đấy là lời phát nguyện Đức Phật A Di Đà. Tin lời Bổn Sư Thích Ca ngài giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc là có thật. Cõi ta bà này ngũ trược này là giá tạm vô thường. Tiền tài của cái danh lợi thế gian này, một khi mình nhắm mắt xuôi tay, xin thưa không một cái gì có thể mang theo được, duy chỉ có nghiệp mang theo. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ngài nói pháp môn niệm Phật này này là hơn hẳn tất cả các pháp môn khác. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát trong kinh Hô Nghiêm ngài nói đô nhiếp lục căn bất giả phương tiện tịnh niệm tưởng tục tự đắc tâm khai. Ở đây là ai đã xem qua cái đĩa bà cụ Triệu Vinh Phương chưa ạ? Xem chưa ạ? Bà cụ 90 tuổi bắt đầu thọ tam quy y ngũ giới, và 94 tuổi bà cụ đã thấy được tam Tây Phương Tam Thánh xuất hiện 3 lần, và bà cụ ra đi được con cái cháu chắt trong gia đình hộ niệm và lưu lại một hình Phật, xá lợi hình Phật, có không ạ? Như vậy hôm nay chúng ta biết được điều này, Đức Phật Bổn Sư Ngài giới thiệu cho chúng ta pháp môn này. Đức Phật A Di Đà vì phát 48 lời đại nguyện là nguyện phẩm thứ 6, niệm 18 thì 10 niệm tất sanh. Đức Quán Thế Âm cũng tuyên dương pháp môn này, Ngài Đại Thế Chí trong kinh Hoa Nghiêm cũng ủng hộ, khuyên chúng ta hãy gì, hãy niệm Phật mà đã thành Phật. Như vậy khi mà chúng ta đã có niềm tin rồi mà chúng ta một mình chúng ta không đủ đâu các bạn. Thật sự nếu như tất cả các bác ngồi đây mà các bác tu đi, nếu như trong gia đình mình gần nhất là gì, cha là mẹ, là chồng là vợ, là con cái, chúng ta hầu như hoàn toàn không hiểu sâu về vấn đề trợ niệm niệm Phật cho người lâm chung, thì xin thưa các bác, khi mà chúng ta nằm xuống một cái là gì, con cái nó làm theo tập tục thời gian, thì cái phần bản sinh chúng ta không dám đảm bảo đâu ạ. Do vậy mà nguyên vị đi đến tất cả những đạo tràng cũng như những bạn đồng tu thường chia sẻ, mình muốn một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nên khuyên người thân của mình niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Ai đưa mình về Tây Phương Cực Lạc nhanh nhất không ngồi người thân mình, mà ai đưa mình đi về địa ngục nhanh nhất cũng không ngồi người thân mình đâu các bác ạ. Một gia đình bà cụ Triệu Vinh Phương, con cái hộ niệm cha mẹ, các bác thấy không ạ? Do vậy khi mà chúng ta biết được, nên mời những người thân của mình cùng niệm Phật, cùng phát nguyện vãng sanh. Như vậy chúng ta đã biết được người thân mình rồi, gia đình mình, như vậy những người bà con thân bằng quyến thuộc chúng ta cũng nên khuyên đi, khuyên để người ta có cơ hội một đời này người ta tiếp cận pháp môn niệm Phật này, một đời này người ta niệm câu A Di Đà Phật này, và khi bỏ báo thân này người ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta nên lấy cái tâm từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, tất cả mọi cái, mọi hình thức đều là phương tiện. Phải đem trang trải lòng từ bi ra các bác, đừng để một mình vãng sanh mà để tất cả mọi người đều phải kẹt lại trong lục đạo luân hồi này. Việc lớn nhất đời người, Ngài Pháp Sư Tịnh Công Ngài nói, như vậy người ta phải sống đi chết lại một vạn lần như vậy. Cái cánh địa ngục ngạ quỷ súc sanh chắc chắc, thì ở đây ai cũng hiểu, ai cũng nắm bắt được điều này. Khi mà chúng ta đã có niềm tin rồi, gia đình mình đã gì, đã cố gắng làm cho gia đình mình hiểu được tin, và chúng ta tìm những đồng tu cùng trí đồng đạo hiệp nhau, cùng thành lập nhóm cộng tu đi. Hôm nay cộng tu nhà này quay, mai cộng tu nhà khác đi, làm cho mỗi nhà mọi người đều biết được cái phương pháp hộ niệm này. Và khi chúng ta có gì, thành lập nhiều nhóm cộng tu, và mỗi nhóm chúng ta gì, coi có trong làng, trong xóm, hay là trong bà con dòng họ mình có ai mà gì đau bệnh tật gì đó đi, nói người ta nên gì, nên đến mời ban hộ niệm để mà trợ niệm cho người thân mình đi. Nếu như một người mà bác sĩ đã chạy rồi, đã bất lực rồi, thì xin thưa trả về cho gia đình thì chỉ chờ người chết. Những người này mà không được trợ niệm thì trước sau cũng phải ra đi, đó là điều chắc chắn, quy luật mà, sinh lão bệnh tử không ai mà tránh khỏi ngoài được cái quy luật này. Do vậy các bác phải có cái tâm từ bi, phải coi trong làng trong xóm mình nên có người nào bệnh tật, nên nói người ta nên mời ban hộ niệm đi. Chúng con thường những cái cuộc giao lưu như thế này này, những cái cuộc mà chia sẻ, chúng con thường đưa ra một cái quy tắc, giống như anh Tịnh Nguyên sáng nay đọc quy tắc đó, và cộng số điện thoại cầm tay kèm theo, và cứ gửi cho người ta để người ta biết được cần ban hộ niệm là phải có những điều lợi gì. Một là ban hộ niệm phát tâm đi, hộ niệm không lấy tiền, không dùng nhận quà cơm nước gì của gia đình, phát tâm đến trợ niệm giúp cho người đó được bỏ cái thân này, thần thức sớm được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng gia đình phải thành tâm trực tiếp hoặc gián tiếp mời ban hộ niệm. Chứ nếu như gia đình mà không thành tâm thì cái việc hộ niệm, xin thưa các bác, nếu như các bác đã đi làm hoặc là chưa, chừng sau này rất là khó. Nếu như cái tâm người ta không thành thì sự trợ niệm giúp đỡ chúng ta hầu như là chúng ta hình như bị gọi là bị làm hoàn toàn . Gia đình người ta cứ giống như là giao cho ban hộ niệm, không nên đâu các bác. Do vậy mà khi mà gia đình người ta thực sự thành tâm đến mời ban hộ niệm rồi, chúng ta phải đặt ra điều kiện. Một là gì, trong lúc trợ niệm gia đình phải tuân thủ theo những quy tắc, không được sát sanh mà nên phóng sanh. Nếu ăn chay được càng tốt, mà nếu không ăn chay được nên ăn tam tịnh nhục, thấp chức của người ăn chay. Và gì? Và cùng với ban hộ niệm, niệm Phật, lạy Phật, để mà cầu gì? Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cho người được hộ niệm, bỏ thân này một đời này về Tây Phương Cực Lạc, hai nữa là thành tâm xin sám hối tất cả những oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của cái người được hộ niệm đó. Con đồng ý với cái chia sẻ mà giải oan gia trái chủ mà chị Thu Hương đã trình bày. Chúng con đi hộ niệm mới ban đầu cũng hay gặp chướng ngại. Oan gia có vô hình hữu hình. Khi mà chúng con nhận một ca đó thì thường chúng con làm theo bốn cái trường hợp. Thường cái phương pháp hộ niệm chúng con là có bốn cái trường hợp. Một là gì? Hộ niệm cho người còn sống. Đồng tu chúng con khi mà còn sống là chúng ta cộng tu như thế này là ta đã hộ niệm cho nhau rồi. Hai nữa là gì? Là khi bệnh mời ban hộ niệm đến trợ niệm, và khi người đó sắp ra đi chúng tôi đến trợ niệm cho gia đình người đó. Và trong vòng 49 ngày nếu gia đình thành tâm chúng tôi cũng phát tâm đến trợ diệt. Có nghĩa là ban hộ niệm chúng con muốn cấy sâu vào cái chúng tư A Di Đà Phật đến từng nhà, từng người và từng dòng họ, từng làng xóm ở đó. Ai ai cũng đều biết được cái pháp môn này và chia ra từng cụm như vậy. Có nghĩa là hàng đêm từng nhóm cộng tu lẫn nhau, chia nhỏ ra để mà dỡ cộng tu, khuyến tấn lẫn nhau. Nhưng mà vì khi có một ca mà chúng con hộ niệm, người đó tắt thở, chúng con dồn hết tất cả những ban hộ niệm lại cùng trợ niệm cho người đó. Gọi là trong nhà Phật gọi là đức chúng như hải. Hiện bây giờ chúng con gần 30 ban hộ niệm, mà một hướng khai thị, một cách cộng tu, và rải khắp từ thành phố đến thị trấn đến nông thôn, chỗ nào cũng có. Khi một người nào đó biết được ban hộ niệm điện chúng con thì con phải nói người đó nên đến cái trạm, giống như cái trạm chúng con đặt ở tại địa phương đó, liên hệ nếu như cái người đó, người trưởng nhóm đó tới quan sát hiện trường gia đình người đó có thành tâm hay không, và người bệnh trạng như thế nào, và hiện đang ở những đường nào. Thường là chúng con đưa ra cho những người mà trưởng nhóm nắm bắt được ba cái yếu tố căn bản, đó là gì? Quan sát hiện trường, thu thập thông tin và xử lý nhanh. Quan sát hiện trường là khi thấy người đó mà có khả năng, ví dụ như là không còn khả năng nữa thì có thể chuyển từ trong nhà ra bên ngoài, chỗ nào thuận tiện cho việc hộ niệm thì nên. Tất cả những cái giường chiếu hay là không gian để mà treo hình Phật như thế nào, và tất cả những cái đó thì con làm được những cái trạm ở tại nơi đó, người ta làm rất là tốt. Và lấy lực lượng tại chỗ, nếu như người ta còn khỏe, chúng con thường là nhận một ca làm là gì? Một là củng cố niềm tin cho gia đình. Hầu như những người mà mời ban hộ niệm đến, cái tin của người ta ít lắm các bác. Thật sự tin mờ mịt, tin là gì, tin y như là yếu ớt. Người ta chẳng là mời ban hộ niệm là nghe ban hộ niệm rất là hay, rất là có kết quả, nhưng mà người ta chưa thấu triệt được cái vấn đề hộ niệm cho người lâm chung như thế nào, và cái ý nghĩa vạn sanh nó tối quan trọng như thế nào. Do vậy đầu tiên chúng con là thường là củng cố niềm tin cho gia đình. Chúng con mời gia đình tới cộng tu niệm Phật, và mỗi lần cộng tu niệm Phật chúng con chia sẻ kinh nghiệm giúp cho gia đình biết được tại sao phải tụng kinh, tại sao phải niệm Phật cho người mình, người thân mình. Từ chỗ này 1-2-3 ngày chúng con mới là tăng trưởng niềm tin cho gia đình, đưa những đĩa như việc lớn nhất đời người, ý nghĩa phóng sanh, rồi những cái đĩa vạn sanh cho gia đình, mình và cùng gia đình ngồi trực tiếp để gia đình hiểu được tại sao gia đình người ta cũng có người bệnh mà người ta mời ban hộ niệm đến thì gì? Người thân mình niệm được câu A Di Đà Phật, biết được cảnh giới mình bỏ thân này đi về đâu, và sau cùng là gì? Là xác quyết niềm tin. Khi mà chúng con đã tăng trưởng niềm tin cho gia đình rồi, gia đình đồng ý rồi, và chúng con lập đàn lệ Phật hộ niệm, có nghĩa là một bên chia nhỏ ra, một bên là hộ niệm cho người, và một bên chúng con lập đàn lệ Phật sám hối, phóng sanh, giải trừ những oan kiên nhiều đời nhiều kiếp. Và có những cái trường hợp mà chúng con biết được từ phía gia đình là gì? Đi hàng đêm người đó, hoặc là những người mà được hộ niệm, người ta cớ là người ta thấy những ông bà hay là những gì đó, thì nên trì kinh Địa Tạng rất tốt. Ngài Pháp Sư Tịnh Không, Ngài nói kinh Địa Tạng là khởi đầu, kinh Vô Lượng Thọ là kinh kết thúc. mà kinh Địa Tạng chính là kinh báo hiếu, hạnh hiếu là hạnh Phật mà. Do vậy tụng kinh Địa Tạng giải tất cả những cái oan khiên nhiều đời nhiều kiếp của cái người mà được hộ niệm với người âm, rất tốt các bác ạ. Thành thử khi chúng con đi hộ niệm thì chúng con chia ra, nếu như người đó còn tỉnh táo mà gia đình thành tâm chúng mời chúng con thì đến địa phương đó, thì chúng con nói gia đình nên mời thầy ở tại ở địa phương đó nên tụng kinh Địa Tạng giải trước, rồi sau đó là ban hộ niệm chúng con bắt tay vào việc. Hộ niệm xong rồi giao lại cho gia đình, gia đình tiếp tục mời các thầy đến làm lễ. Rồi A Di Đà Phật, cái thời gian cũng hết rồi ha. Thì thôi cũng hôm nay cũng có cơ duyên đến đây thì cũng chia sẻ một số kinh nghiệm để giúp cho tất cả các bác ngồi đây biết được cái phương pháp và biết được làm sao niệm Phật một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì nếu trong vấn đề chia sẻ nếu không có cái gì mà nó không phải sai sót thì thành tâm cứu sinh thầy trụ trì cũng như tất cả trưởng ban hộ niệm và chư liên hữu đồng tu có mặt hôm nay lượng tình tha thứ cho nguyên vị. A Di Đà Phật.
Vâng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng kính ngưỡng bái bạch trên quý thầy chứng minh. Kính thưa quý cư sĩ khách mời, thưa toàn thể hội chúng, với tâm từ bi, tâm muốn chia sẻ với kinh nghiệm của mình đã trải qua để góp một phần nào đó trang bị cho tất cả những vị ban hội niệm có mặt ngày hôm nay, chúng ta có thêm hành trang, thêm tư lương để hoàng dương pháp môn tịnh độ cũng như là niệm Phật một cách triệt để rốt ráo hơn. Vâng, hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua trên quý thầy đã từ bi lân mẫn chứng minh. Giờ đây chương trình buổi sáng của chúng con gần như thập toàn viên mãn. Chúng con bái thỉnh trên đại đức Thích Tâm Quán, cố vấn ban hội niệm chủ trì chùa Dương Quang, có đôi lời chỉ dạy cho chúng con lấy đó làm hành trang, làm kim chỉ năng trên con đường hộ niệm. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, hôm nay về tại chùa Dương Quang tham gia chương trình giao lưu về vấn đề trợ niệm. Thì vừa qua hơn 3 giờ đồng hồ thì tất cả quý Phật tử chúng ta cũng đã được nghe các đạo hữu đều là những người chuyên về vấn đề trợ niệm chia sẻ cho chúng ta về những kinh nghiệm khi chúng ta đi trợ niệm, thì chắc cũng đã giúp cho chúng ta có được những kiến thức cũng như về kinh nghiệm trong vấn đề đi trợ niệm của mình. Thì qua các cái vấn đề mà ban tổ chức đưa ra đối với một ban trợ niệm, thì về phía cá nhân của quý thầy thì quý thầy nhận thấy rằng nhu cầu để thành lập một cái ban trợ niệm, thì qua sự chia sẻ của Phật tử Minh Đường thì chắc chúng ta cũng đã hiểu được rất là nhiều về cách thức như thế nào để mình thành lập một ban trợ niệm. Thì ở đây đấy, thì về ý kiến cá nhân quý thầy thì có thêm một vài ý kiến nhỏ như thế này. Thì như Phật tử Minh Đường có nói đấy, là yếu tố mà thành lập được ban trợ niệm thì chúng ta cần phải có cái tâm đại bi, là cái trên cái tinh thần gọi là dấn thân giúp người. Mà tất cả các Phật tử chúng ta khi mình có được cái tâm đại bi đó, cái tâm đại bi ở đây được dựa trên tinh thần giáo lý của Đạo Phật. Có nghĩa là chúng ta muốn thành lập ban trợ niệm để chúng ta đi giúp người, thì như Phật tử Minh Đường nói là tất cả các cái thành viên của chúng ta là phải có đầy đủ về 3 món tư lương, đó là tín, hành, nguyện. Thì khi tất cả các Phật tử trong nhóm cộng tu của chúng ta có đầy đủ về 3 món tư lương đó thì chúng ta đi trợ niệm nó mới có kết quả. Còn nếu như mà ngay những người mà đi tham gia trong cái vấn đề trợ niệm mà chúng ta chưa có đầy đủ 3 món tư lương đó thì cái kết quả đó nó rất là khó, rất là khó. Cái lợi ích nó cũng có nhưng mà nó không có tuyệt đối cho với cái đối tượng mà chúng ta đến chợ niệm đó. Ngay bản thân chúng ta còn nghi ngờ thì làm sao cái đối tượng chúng ta chợ niệm cho người ta có cảm ứng tuyệt đối được? Thì đây là một cái vấn đề mà tất cả các Phật tử chúng ta được nghe Phật tử Minh Đường trình bày để chúng ta nắm rõ hơn là khi mình thành lập ban hồ niệm mà những thành viên tham gia ở trong đó là phải có đầy đủ tam tư lương, đó chính là tín hạnh nguyện, thì cái ban trợ niệm của chúng ta nó mới hoạt động và mới có kết quả được. Đó là theo cái ý của Phật tử Minh Đường, thì quý thầy muốn tóm lại cái ý như vậy. Và ở đây thì khi mà một ban hồ niệm được thành lập ra thì như chúng ta đã biết rằng tiêu chí của ban hồ niệm của mình, mục đích là để trợ giúp cho người sắp lâm chung được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái tiêu chí của ban hồ niệm, mà đó cũng là cái nguyện vọng khát khao của người tu tập theo pháp môn tịnh độ, phát nguyện đi trợ niệm cho những người bệnh hay những người gần lâm chung. Thì khi chúng ta đã phát nguyện như vậy rồi thì tất cả mọi cái gì yếu tố nhu cầu về vật chất không được đặt ra trong ban trợ niệm của chúng ta, mà cái ban trợ niệm của chúng ta đây đều xuất phát từ tinh thần tự nguyện, tự giác. Đó. Thế cho nên là tất cả các ban trợ niệm của chúng ta, khi mình đi trợ niệm cho các gì, cho các gia đình, các đối tượng, thì khi mình trợ niệm cho gia đình người ta xong, dù người ta có hồi hướng hay là dưới bất cứ một hình thức nào, thì chúng ta đều không được nhận. Mà cũng như các Phật tử trình bày đây đấy, là mình nên khuyên người ta gì, đem những cái đó để đi phóng sinh làm phước, để đem cái công đức đó hồi hướng cho người mất. Bởi vì những người đến đây phát tâm trợ niệm là mong muốn cho những người bệnh đó hay là người mất đó được siêu sinh tịnh độ, chứ không phải đến đây vì bất cứ một thứ vật chất gì hết. Và ngày nay quý thầy thấy cái phong trào về vấn đề trợ niệm có thể nói là rất phát triển. Nhưng thực chất những người đứng ra tổ chức đó, mấy người hiểu được sâu sắc về pháp môn tịnh độ, mấy người hiểu kỹ được về pháp môn tịnh độ, mà chúng ta đi theo một cái xu thế gọi là phong trào, đi cho có hình thức đấy. Rồi khi đến trợ niệm ở các gì, các gia đình, khi chúng ta đến thì chúng ta không hiểu hết về cái quy tắc, rồi có những cái hành động, những lời hướng dẫn sai, làm ảnh hưởng đến tín tâm của những người con, người cháu trong gia đình. Thì chính cái phong trào đó đôi khi nó tốt, nhưng mà ngược lại nó lại có một cái phản ứng ngược lại, là làm cho con cháu trong gia đình người ta mất đi cái niềm tin đối với Tam Bảo. Thế cho nên là tất cả các cái ban trợ niệm khi chúng ta được thành lập ra thì chúng ta cần phải có quý thầy hay quý sư cô đứng ra để gì, hướng dẫn dìu dắt cho chúng ta đấy, đỡ đầu cho chúng ta đấy. Chứ không phải là một nhóm Phật tử chúng ta tự phát lên thành lập một nhóm, rồi mình tự đi trợ niệm với nhau, trong khi đó mình không hiểu rành rõ về những lời Đức Phật dạy. Thì nhiều khi cái chuyện mình nghĩ mình đi làm phước, mà không khéo mà mình đi gây họa cho người khác. Thế cho nên khi thành lập một ban trợ niệm, thì theo như ý cá nhân của quý thầy, thì tất cả các ban hộ niệm đó cần phải nương tựa vào một quý thầy hay một quý cô nào đó, để nhờ quý thầy quý cô hướng dẫn cho chúng ta về cách thành lập, rồi cách điều hành, rồi phương pháp trợ niệm khai thị như thế nào để cho đúng với chánh pháp đó. Thì đó là một cái phần ý kiến nhỏ của quý thầy qua lời trình bày của Phật tử Minh Đường. Thì quý thầy có thêm một cái ý kiến nhỏ như vậy. Và đến cái phần tiếp theo đấy, là cái để điều kiện để chúng ta nhận các cái ca trợ niệm. Thì ở đây chúng ta đã được nghe Phật tử Tịnh Nguyên chia sẻ, thì chắc chúng ta cũng đã hiểu được một phần nào rồi. Nhưng ở đây thì Phật tử Tịnh Nguyên có nêu lên cái vấn đề là đối với người bệnh còn tỉnh táo, tha thiết cầu vãng sinh thì mình mới nhận các ca trợ niệm đó. Đối với những người chết rồi thì, hay là những trường hợp bị tai nạn không còn nhận biết nữa, thì chúng ta không nhận trợ niệm. Thì đối với cái suy nghĩ cá nhân của quý thầy, và cũng theo như Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh Địa Tạng, thì quý thầy nghĩ rằng là mình đi trợ niệm, đúng như Phật tử Diệu Thường nói là mình đi trợ niệm chứ không phải là đi cầu siêu. Nhưng mà mình ở đây mình phải biết rằng mình đi chờ niệm, có nghĩa là mình làm sao? Mình hướng người ta đến cái cảnh giới lành. Còn cái cảnh giới được vãng sanh hay không thì mình vẫn chưa biết. Đấy. Nhưng mà mình chờ niệm cho người ta đi được về cảnh giới có thể là chư thiên hay là có thể tái sinh lại làm người. Thì khi có những trường hợp hoàn cảnh người ta mất, thì trong lúc gia đình người ta đang bối rối, người ta không hiểu gì về Phật Pháp, không biết mời thầy ở đâu hay như thế nào, nhưng nếu lúc đó mình là những người hay đi chùa biết đạo, mình thấy hoàn cảnh gia đình như vậy, có thể làm sao? Mình đến, mình khuyên bảo con cháu trong gia đình người ta, hay mời các bạn bè đồng đạo đến làm sao? Mình không biết làm cái gì, nhưng mà bây giờ mình đến làm sao? Mình niệm Phật. Như vậy mình khuyên những con cháu gia đình nhà người ta làm theo lời Đức Phật dạy. Thì cái đó vô tình mình cứu được những người sống, mà những cái lời niệm Phật của mình ấy, mình lại đem lại được cả lợi ích cho những cái người mất đó nữa. Thì cái này cái lợi ích rất là lớn, lợi ích cả người còn lẫn người mất, chứ không phải là mình nói là mất rồi thì cái vấn đề đó mình không đến mình nhận trợ niệm. Cho nên là theo cái ý kiến cá nhân của quý thầy là các trường hợp khi người ta mất rồi, nếu như chúng ta có thời gian, chúng ta vẫn đến trợ niệm giúp cho các gia đình đó. Trợ niệm giúp cho các cái gia đình đó. Bởi vì làm sao khi người ta chết như vậy, người ta đang sau 8 tiếng thì cái thần thức người ta mới rời khỏi thể xác, có nghĩa là người ta chưa hoàn toàn chết hẳn, đang ở trong một cái trạng thái gọi là lâm sàng. Thì cơ thể của người ta đau đớn, tâm hồn của người ta đang gì? Đang chơi vơi không biết đi về cảnh giới nào, đang giống như một người đứng ở ngã ba, ngã tư đường như vậy. Nếu như lúc này mình là người hiểu đạo, đấy, mình đến, mình vẫn có thể khai thị được cho những cái người đó. Đấy, khai thị cho người sống và đồng thời có thể khai thị được cho những người mất đó. Để làm sao? Người ta có một cái định hướng người ta đi. Nếu như quý vị đọc các cái cuốn sách của các cái vị lạc ma của Tây Tạng ấy, thì khi sau khi cái người chết đó đấy, thì các vị gì? Lạc ma vẫn khai thị từng giai đoạn một, có nghĩa là mình hướng cho người ta từng đường đi nước bước một để người ta đi về cảnh giới lành. Thế cho nên là theo như cái ý kiến cá nhân của quý thầy để mà nhận các ca hồ niệm như vậy, thì chúng ta làm sao? Đối với những người còn sống, còn minh mẫn, còn tỉnh táo, chúng ta trợ niệm cũng rất là tốt. Và với những người làm sao? Mất rồi. Thì chúng ta nếu như mình có thời gian, mình vẫn đến có thể trợ niệm giúp cho gia đình nhà người ta. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật cũng có nói rồi mà, trong cái phẩm mà Đức Phật nói là lợi ích cho cả kẻ còn người mất đấy, thì khi mà ngài Đại Biện Bồ Tát khi nghe ngài Địa Tạng nói xong ấy, thì ngài có hỏi rằng là sao? Một người lâm chung mất ấy, thì con cháu trong gia đình phải nên làm như thế nào? Thì lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát có nói như thế này là nếu như lúc đó tất cả mọi người con cháu lớn nhỏ đấy tập trung lại làm các cái điều việc thiện việc phước đem hồi hướng cho người đó thì đều được lợi lạc, đúng không quý vị? Thì khi mà chúng ta tập trung lại, chúng ta niệm Phật, thì khi một câu niệm Phật mà làm sao lọt được ta vào tai người ta đấy, thì cái người đó đã được lợi ích lớn rồi đấy, người đó đã được lợi ích lớn rồi. Thế tại sao mình đã phát tâm mình đi trợ niệm rồi, đúng không quý vị? Thì tại sao mình không đi trợ niệm cho người đó? Biết đâu một câu niệm Phật trong lúc người ta đang tán loạn, nghe được câu niệm Phật, tâm người ta định tâm lại được đấy, người ta giác ngộ được. Có thể là trong cái lúc đó mình khai thị khéo, mà trong cái lúc mà người ta ở trong thân trung ấm đó, mà người ta thấy được cái người khai thị có cái đức độ lớn, có cái tâm rộng lớn, cảm hóa được cái vong linh đó đấy, người ta biết đâu người ta phát nguyện, người ta được vãng sinh đó. Thế cho nên làm sao cái vấn đề này thầy nghĩ rằng khi người chết rồi mình vẫn có thể đến tham gia trợ niệm như vậy rất là tốt. Điều kiện để nhận ca trợ niệm thì của Phật tử Tình Nguyên có chia sẻ, thì theo ý kiến cá nhân của quý thầy thì quý thầy xin chia sẻ thêm một chút như vậy để cho các Phật tử chúng ta có cái nhìn đúng hơn về với những lời Đức Phật dạy. Và tiếp theo ấy thì là về cái vấn đề gọi là khai thị trong vấn đề trợ niệm, thì ở đây chúng ta cũng đã được lắng nghe Phật tử Diệu Thường là một trong những Phật tử trưởng ban trợ niệm của chùa Hoằng Pháp mà được Đại Đức Thích Tâm Hải rất là tín nhiệm, thì cho ra đây Phật tử chia sẻ với chúng ta thì chắc chúng ta cũng đã nhận thấy được cái vấn đề khai thị ở đây là như chúng ta biết rằng là khai thị thì mình có nghĩa là mình khai thị cho các oan gia đấy. Thì như chúng ta biết rằng đấy, khai thị thì đa phần là chúng ta nghĩ rằng mình khai thị cho người chết đấy. Thì lúc người gần chết rồi thì các oan gia trái chủ mới đến đòi nợ, Nhưng mà thật sự với quý Phật tử chúng ta là trong cuộc sống đời thường của chúng ta đây, các mình còn khỏe mạnh như thế này, nhưng cũng rất nhiều oan gia trái chủ đến đòi nợ đối với chúng ta. Đấy, mà nhiều khi chúng ta không biết. Nhiều khi mình tu đấy, mình gặp những chướng duyên này, chướng duyên nọ, mình nói là cái gì? Ma nó đến nó phá. Thì chính những cái đó là oan gia của chúng ta đó. Nếu như chúng ta biết tu tập, mình nhận diện ra đó là cái gì? Cái nghiệp quả mà chúng ta phải trả, thì ngay lúc này mình đã hóa giải được oan gia rồi. Nếu như ngay trong lúc bây giờ mà các cái oan gia đó mà mình không hóa giải được, thì làm sao mà mình là những người tham gia trong băng trở niệm, làm sao mình lấy cái gì để mình khai thị cho các cái oan gia kia? Đó. Thế cho nên làm sao? Cái vấn đề mà quý thầy muốn nói với quý Phật tử chúng ta ở đây là khi mình tham gia trở niệm, mình khai thị ở đây có nghĩa là trước tiên mình phải làm sao? Mình phải đến gia đình nhà người ta, mình hỏi về, có nghĩa là cái đối tượng mà cần chúng ta đến trở niệm đó là cha mẹ hay ông bà gì đó của người ta lúc còn sống như thế nào. Mình nắm được cái hoàn cảnh của cái người đó, rồi mình nắm được cái hoàn cảnh gia đình, rồi mình khai thị cho những người con, người cháu trong gia đình để người ta có cái gì? Có cái niềm tín tâm đối với Phật Pháp, người ta hiểu được Phật Pháp đó, thì người ta cùng với mình vào trợ niệm cho cái người bệnh kia, là đối tượng ông bà cha mẹ gì đó của người ta. Thì như vậy là mình đã đả thông được tư tưởng cho những cái người còn sống. Chứ bây giờ mình không đả thông được cho những cái người đó thì nhiều khi mình đến trợ niệm người ta lại làm những cái việc cản trở cho cái vấn đề trợ niệm của mình. Đó cũng là những cái vấn đề vướng mắc rất lớn cho ban trợ niệm của chúng ta. Thế cho nên làm sao? Khi chúng ta đến thì chúng ta phải nắm bắt được cái hoàn cảnh của từng gia đình, rồi mình khai thị cho người sống. Sau đó mình mới bắt đầu tiến hành đến khai thị cho người gì? Người bệnh. Đó, người bệnh đó. Thì khi chúng ta đến chúng ta khai thị cho người bệnh đó thì nó sẽ có lợi lạc. Đấy, nó sẽ có lợi lạc rất là lớn. Thì chúng ta cũng đã được nghe Phật tử Diệu Thường chia sẻ rồi. Và đến cái phần tiếp theo mà chúng ta được nghe cô Thu Hương triển khai cái cách khai thị khi chúng ta gặp phải những cái oan gia trái chủ, thì Phật tử Thu Hương đã khai thị cho chúng ta một cách rất là chi tiết, cũng như là đối với các trường hợp như thế, oan gia trái chủ thì chúng ta khai thị như thế nào, thì Phật tử Thu Hương trình bày rất là sâu sắc rồi, thì quý thầy cũng không có gì để trình bày thêm nữa. Và khi chúng ta khai thị cho các oan gia một cách tốt đẹp rồi thì người đó có thể hóa giải được và ra đi trong một cái tư thế rất là nhẹ nhàng. Thì đến cái phần mà kiểm tra các cái thoại tướng, ở đây thì chúng ta đã được nghe Phật tử Minh Nhật, cũng là một Phật tử đi trợ niệm rất là nhiều, đấy, cũng đã chia sẻ về cho chúng ta hiểu được làm sao các cái thoại tướng của người trợ niệm khi được vãng sinh. Thì đôi khi chúng ta cứ lầm tưởng rằng là khi mình trợ niệm thì các cái ca trợ niệm của mình khi ra đi có được những cái điểm lành rồi thì mình cứ cho rằng đó là một cái thoại tướng được vãng sinh. Nhưng mà qua sự chia sẻ cũng như là kinh nghiệm đi trợ niệm của Phật tử Minh Nhật đây thì chúng ta biết rằng cái người mà được vãng sinh ấy, đấy, cái người mà được vãng sinh ngoài các cái thoại tướng tốt đẹp ra thì cái người đó cần phải có gì? Đầy đủ ba món tư lương, đó là tín hành nguyện, lúc còn sống tha thiết phát nguyện cầu vãng sinh. Đấy, thì cộng với cái tam tư lương đó của Phật tử đó, cộng với lại cái gì? Các cái thoại tướng lành như vậy thì chúng ta mới có thể gọi là cho rằng là Phật tử này có khả năng được vãng sinh. Đấy, chứ không phải là đôi khi mình đi trợ niệm thì những cái thoại tướng lành kia nó hiện ra, nhưng mà trong khi đó người đó không hề gì biết về pháp môn tịnh độ, mà người đó cũng chưa bao giờ thực sự mà hành trì tại pháp môn tịnh độ, mà chỉ làm sao nhờ vào cái phước duyên được ban trợ niệm đến khai thị, chỉ dẫn cho người ta được một chút giúp, có thể là người ta đi về cảnh giới lành thôi. Nhưng mà mình đừng có tuyên bố thẳng thắn một câu sân rờn là được vãng sinh về thế giới cực lạc. Thế cho nên cái vấn đề ở đây kiểm tra thoại tướng, thì khi chúng ta kiểm tra thoại tướng thì dù các cái thoại tướng dù lành hay xấu thì chúng ta cũng chỉ nên làm sao? Nên biết trong lòng mình, và cũng chỉ nên nhắc nhở con cháu trong gia đình nên cố gắng tụng kinh niệm Phật, làm phước bố thí cúng dường để hồi hướng công đức cho người đó, để người đó được siêu sinh về các cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Đấy, còn với cái trách nhiệm cũng như là cái tinh thần của ban trợ niệm thì ban trợ niệm với hết cái tấm lòng trợ niệm cho Phật tử, thì với cái mong muốn
thiết tha của ban trần niệm thì cũng chỉ cầu mong cho cụ ông hay cụ bà được siêu sinh về cảnh giới an lành. Về phía phần ban trần niệm thì ban trần niệm làm hết mình đến đây thôi. Còn bây giờ là về phần của gia đình thì với những gì mà Phật tử chúng tôi được biết thì khuyên gia đình như vậy và gia đình nên cố gắng làm như vậy. Mình chỉ nói trong cái phạm vi giới hạn của mình thôi, chứ còn mình chưa phải là thánh. Mình biết rằng bà cụ hay ông cụ đó sinh về cảnh giới nào mà mình nên khiêm tốn trong một cái chừng mực đó thôi. Thì là qua cái lời khai thị của Phật tử Minh Nhật ở đây thì quý thầy cũng xin nói tóm lại cái ý như vậy. Thì cũng mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta khi mình tham gia đi trợ niệm ở các nơi, mình đều có một cái gì, một cái nhìn thực tế hơn. Chứ nhiều khi mình mắc kẹt vào những cái lời khai thị của các tổ rồi mình phán một những cái câu xanh rờn như vậy. Nếu như mà mình kiểm tra thoại tướng mà không tốt thì mình phán người ta vào cái cảnh giới đau lòng. Cảnh giới không tốt thì gia đình nhà người ta hoang mang lo sợ, rồi bắt đầu lại đi tìm mấy ông thầy bùa, thầy chú, thầy cúng, rồi đến yểm bùa, yểm chú này kia, làm cho gia đình nhà người ta hoang mang, làm cho gia đình nhà người ta lo sợ. Thế cho nên các Phật tử chúng ta phải cẩn thận trong cái vấn đề đó. Thì quý thầy xin nói sơ qua. Và cái phần cuối cùng ấy thì là chúng ta được nghe Phật tử Nguyên Vị chia sẻ cho chúng ta về cái quy trình trợ niệm. Chia sẻ rất là rõ ràng rồi, thì cái điều đầu tiên ấy mà người đi hồn niệm cần phải có đó là cái gì? Đó chính là tín hành nguyện. Đó. Đó. Thì khi mà người Phật tử đi hồn niệm mà không có tín hành nguyện thì đi, thì cái vấn đề trợ niệm thì cái tác dụng nó rất là ít. Cũng như lúc đầu quý thầy đã nói rồi. Và cái vấn đề thứ hai đấy, cái người mà đi hồ niệm đó là phải toàn tâm toàn ý hướng đến gì? Hướng đến những cái người bệnh là những cái đối tượng mà cần chúng ta đến trợ niệm đấy. Và bên cạnh đó là đối tượng nữa, đó là con cháu ở trong gia đình nhà người ta. Giúp con cháu trong gia đình nhà người ta hiểu được cái lợi ích của vấn đề trợ niệm đó, để gia đình nhà người ta cùng toàn tâm toàn ý với mình, cộng tác với mình để cùng trợ niệm cho người bệnh đó. Cũng như là Phật tử Nguyên Vị nói tiếp là cái vấn đề khi mà gia đình con cháu của nhà người ta rồi đấy đã hiểu và đồng ý cho các cái ban trợ niệm của mình hoạt động rồi, thì lúc này làm sao? Chúng ta thiết lập ban thờ Phật. Đấy, khi thiết lập ban thờ Phật xong thì cùng với con cháu trong gia đình nhà người ta đến gì? Lễ Phật và cầu sự gia trì của chư Phật khai thị cho cái người bệnh đó. Nếu như người bệnh đó mà có các cái oan gia đến quấy nhiễu hoành hành làm đau khổ như vậy thì mình phải sám hối Phật, rồi đồng thời mình cũng phải khuyên con cháu gia đình nhà người ta nên đến trước ban thờ Phật sám hối Phật, rồi sám hối các cái oan gia trái chủ thay cho những cái người bệnh đó. Để làm sao người ta buông bỏ về những cái ý niệm báo thù trả thù đối với cái người bệnh đó. Thì sau khi mà khai thị xong xuôi rồi đấy, thì người bệnh có thể nhẹ nhàng ra đi. Thì lúc này ban trợ niệm của chúng ta làm xong cái bổn phận của mình rồi, thì lúc này mình có thể khuyên con cháu trong gia đình nhà người ta đến thỉnh cầu các quý thầy ở gần đó đến làm các cái công việc gì, nhập liệm và các cái nghi thức cần thiết để cho cái người ra đi đó. Như vậy cái lợi ích nó sẽ rất là lớn. Và bên cạnh khi mà người mất đó, một cái điều nữa là chúng ta cần phải khuyên con cháu gia đình nhà người ta là khi người thân người ta mất thì con cháu nên tập trung vào trợ niệm mà không nên khóc lóc. Khi mình khóc lóc như vậy làm gì? Làm tăng cái tình cảm luyến ái đối với người mất đó, và người mất đó sẽ khó lòng mà siêu thoát được. Mình cũng khuyên bảo với người ta như vậy để cho người ta không có những cái sự khóc lóc trong cái vấn đề khi ban trợ niệm, đang trợ niệm như vậy làm cản trở đến cái quá trình đi tái sinh về những cái cảnh giới lành của người ta. Đấy. Thế cho nên là khi chúng ta thành lập ra ban trợ niệm thì tất cả mọi việc chúng ta đều làm gì? Đều xuất phát từ cái tinh thần tự giác của mỗi cá nhân chúng ta. Thì khi trên cái tinh thần tự giác đó, mình làm vì tất cả mọi người, vì người cần được trợ niệm, vì mong muốn người được trợ niệm đó được siêu sinh về cảnh giới an lành. Thế cho nên với cái tinh thần của các Phật tử mà tham gia vào trong các cái ban trợ niệm như vậy, thì về phía cá nhân quý thầy thì hết sức là tán thán. tinh thần của quý Phật tử, bởi vì thấy các cái việc làm của quý Phật tử như vậy là quý thầy vô cùng vui mừng, bởi vì ngay bản thân quý thầy đây nhiều khi rất muốn làm những việc như vậy, nhưng mà do công việc này công việc kia, nhiều khi muốn đi nhưng mà lại bị mắc kẹt công việc này công việc nọ, thế cho nên là không đi được. Mà thấy quý Phật tử chúng ta đi làm được những cái việc đó, quý thầy vô cùng tán thán và xin được tùy hỷ công đức đến tất cả quý Phật tử chúng ta tham gia vào các cái ban trợ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa toàn thể quý đạo hữu, thì hôm nay chúng ta tập trung về đây để cùng nhau chia sẻ về cách thức cũng như là phương hướng để chúng ta thành lập ban trợ niệm, cũng như là phương pháp chúng ta trợ niệm cho những người gần lâm chung hay những người đã lâm chung. Thì chúng ta cũng đã hiểu rõ được về phần nào những cái quy tắc đó. Thì hôm nay với cá nhân của quý thầy trụ trì ở tại trụ xứ đây, thì không biết nói gì hơn, thì chỉ mong sao tất cả quý Phật tử chúng ta đã là những Phật tử quy y Tam Bảo rồi, mà bây giờ chúng ta lại phát tâm tham gia các cái ban trợ niệm để đi trợ niệm cho các bạn đồng tu đồng đạo của chúng ta như vậy. Đây là một việc làm rất là cao quý. Thì thầy mong rằng khi chúng ta đã có được cái tinh thần cao quý đó rồi, thì chúng ta cố gắng thực hiện cho tốt cái tinh thần cao quý đó, đem cái niềm vui an lạc đến cho tất cả chúng sinh. Và từ những cái việc làm của quý Phật tử đó chính là chúng ta dâng lên cúng dường cho mười phương chư Phật, làm cho Phật Pháp luôn được tỏ rạng ở thế gian, làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Với cái tinh thần đó thì cá nhân quý thầy không biết nói gì hơn, chỉ một lòng xin tán thán và cầu mong Hồng Ân Tam Bảo luôn luôn gia hộ cho tất cả quý Phật tử, đạo tâm luôn được kiên cố và vững tin nơi bản nguyện của Đức Phật A-di-đà, để hiện tại chúng ta có một cuộc sống an lạc, vị lai chúng ta sẽ được về thế giới của Ngài. Thì với tâm nguyện của một vị xuất gia, thì quý thầy xin mong mỏi tất cả quý Phật tử chúng ta đồng lòng cùng cố gắng đem chánh pháp của Đức Phật phổ chiếu khắp nhân gian để lợi lạc tất cả chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơn cha mẹ cúc nhục cù lao, ơn thầy tổ tinh thần huệ mạng. Vâng, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, vừa qua lời nhận xét và chia sẻ của Đại Đức Thích Tâm Quán, cố vấn ban hội niệm trụ trì chùa Diên Quang, chúng con đã thấy toát lên tấm lòng từ bi vị tha từ quý thầy. Hàng đệ tử chúng con thời mạt pháp phước mỏng nghiệp dày, tình sâu huệ cạn, nương theo tà áo của quý thầy. Quý thầy mãi là ngọn tuệ đăng, là ngọn hải đăng nơi nghìn trùng xa xôi mù tăm tối. Chúng con nương theo quý thầy trên lộ trình giải thoát. Chúng con nguyện ngưỡng mong mười phương chư Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật luôn phóng ngọc hào quang. Quý thầy được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, sức khỏe miên trường, mãi là bóng cây đại thọ, bóng cây bồ đề mát rượi giữa chưa hè, để chúng con tinh tấn tu tập trên lộ trình giải thoát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.